Xin kính chào quý bạn và các vị.
Anh Vinh, sau hơn mười năm làm nghề, anh có thấy bản thân mình không còn là chính mình nữa không?
Đương nhiên rồi, chúng ta là phải biết tiến về phía trước. Tuy nhiên trên cái bàn này tôi biết có một người sau kể cả bao nhiêu năm vẫn giữ như nguyên như vậy.
Đó là ai?
Anh Khôi.
Tại sao lại em?
Từ ngày đầu ngày giờ mày đã cải thiện được việc mày nói sai chính tả chưa?
Nói sai chính tả?
Viết cũng sai chính tả luôn. Mày
có cải thiện chắc chắn luôn.
Không cải thiện được một
có.
Nào.
Đấy. Ngày xưa em một câu em sai hai lỗi, giờ em một câu chỉ sai một lỗi thôi.
Thật không?
Thật.
Ừ. Vâng. Nên em mà Khôi không thay đổi gì cả.
Nói chung là cả anh Khôi và anh Vinh thì đều có những cái sự thay đổi và không còn là chính mình sau mười mấy năm làm việc. Đấy. Nhưng mà đây là những cái sự thay đổi em nghĩ là nó mang tính chất là tích cực. Đấy. Tuy nhiên là có một nhà sản xuất mà chúng ta nhắc đến trong video ngày hôm nay chính là Apple. Họ có thay đổi nhưng mà cá nhân họ thì có vẻ như là không thích với những cái sự thay đổi này lắm. Và cái người mà đã tác động khiến cho họ phải thay đổi nó chính là Liên minh châu Âu EU. Và đây là câu chuyện chúng ta bàn đến ngày hôm nay. Tức là Liên minh châu Âu EU có hay không cái việc họ khiến cho Apple không còn được là chính mình. Đó. Trước khi đến với những cái phần nó quan trọng hơn thì chúng ta sẽ đá qua một chút về cái tầm ảnh hưởng của Liên minh châu Âu EU. Thì như tất cả anh em chúng ta đều biết rằng là đây là một tổ chức rất lớn, hiện tại đang hoạt động trên 27 quốc gia. Và đúng hơn là 27 quốc gia đang là cái thành viên của họ tại khắp châu Âu. Và họ thì cũng chiếm đến 1/4 tổng doanh thu của Apple trên toàn thế giới. Thì đây là một cái thị trường cực kỳ lớn với Apple. Cái thông tin mà iPhone chuyển sang dùng cổng sạc Type-C ấy, nó đã manh nha cách đây khoảng 2 năm. Nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta mới thấy rằng là đến thế iPhone 15 series, Apple đã bắt buộc cần phải thực hiện cái điều này. Nếu như vẫn muốn bán iPhone một cách yên ổn tại châu Âu thì mọi người nghĩ sao về cái vấn đề này?
Tôi nghĩ là tại sao lần nào chủ đề chúng ta hay làm về Apple ấy nhỉ?
Bởi vì làm về Apple người ta quan tâm mình ạ.
Nó có view gì?
Có view.
Tưởng các anh thế nào, hoặc là chỉ làm về view. Thì anh Khôi trả lời câu của Hương Dương đi.
Nó hỏi gì nhỉ?
Thấy chưa? Làm bao nhiêu năm có thay đổi gì đâu. Chả tiến bộ gì cả, không nâng cấp, không thay đổi gì cả.
Xin lỗi anh em hơi điếc đi.
Đấy, đang nói về cái chuyện là đấy, Apple là đang bị ảnh hưởng bởi Liên minh EU thì cảm thấy cái điều đấy như thế nào?
Nói chung là ảnh hưởng bao giờ có hai hướng, tích cực và tiêu cực. Với cái việc là Liên minh châu EU bắt Apple sử dụng chuẩn Type-C, em thì đồng ý việc đó. Bởi vì rõ ràng chúng ta cũng thấy rồi là khi mà chuyển sang cái cổng Type-C ấy, thì chúng ta có quá nhiều điều lợi thế. Và đến thời điểm hiện tại thì với việc các bạn có thể thêm quay video bằng ổ cứng ngoài này, sạc nhanh hơn này, chuyển dữ liệu nhanh hơn, cái đó cái quá tuyệt vời. Nhưng mà với cá nhân em thì cũng có nhiều cái mà em không thích ở Liên minh EU lắm. Khi mà họ ép Apple là phải cho cài những app bên thứ ba, mà chúng ta cũng biết rồi, đó chính là những vấn đề app bên thứ ba nó lấy dữ liệu này, như kiểu trên Android chẳng hạn. Thời gian gần đây những cái vụ như kiểu là mời ông alo, đây là cục thuế, các bạn cài app này nhá để tôi lấy dữ liệu của bạn.
Đúng rồi, hôm trước vừa có bà bị như thế luôn.
Chính xác.
Cụ thể là bảo là giả danh là công an trên quận, xong gọi điện bảo là phải cài để mà điền thông tin cá nhân, cập nhật thông tin của cái app VNID, thế là bắt cài mà APK khác vào, thế rốt cuộc là khai xong thì mất tiền.
Đấy. Trước đây chính người nhà em cũng gặp phải rồi. Đó chính là tìm một thằng vớ vẩn đâu đấy. Nó bảo là đây là công an trên quận, cài cái app này vào để thay đổi thông tin cá nhân. May là thằng cu em nó mới học lớp 12 thôi. Thì cái đấy là cái máy phụ, nó cài vào. Cài xong phát máy nóng gian, nói chung là sập nguồn liên tục. Thì em hướng dẫn nó vào cái safe mode để gỡ cái đấy ra. Chứ không thể máy đó mà máy của chú em chẳng hạn, thì đảm bảo bay hết tài khoản ngân hàng.
Cũng đơn giản như kiểu là mấy ông hay xem porn ấy. Mấy cái web xong bắt đầu nó bắt phát hiện máy có virus ấy.
Đấy.
Xong bắt đầu là lên group mình đi hỏi là sao máy em hiện quảng cáo liên tục không tắt được như thế này. Ui, xem porn nên xong cài linh tinh. Còn Hiếu thì sao? Hiếu có đồng tình với cái việc ép như thế không?
Theo em nghĩ thì em đồng tình nhiều hơn là phản đối. Tại vì rõ ràng là bây giờ mình đang thấy trên cái mặt nổi là nó đem lại nhiều tác dụng hơn cho mình. Và cái người bị hại nhiều nhất chắc không phải là mình mà là Apple cơ.
Nhưng anh có một ý kiến này nhá. Bây giờ bảo rằng là phải đổi sang Type-C để làm gì? Bảo vệ môi trường đúng không? Chung một cáp. Thế thì tôi hỏi ngược lại này. Thế tất cả những cái cáp Lightning như nào? Bởi vì sau khi chuyển sang toàn bộ iPhone 15 nhá, anh phát hiện ra nhà anh có 3, 4, 5, 6, 7 cái sợi cáp Lightning. Giờ làm như nào? Đúng không ạ? Và đồng thời những cái mẫu mà Lightning vẫn đang còn tồn tại và đang xuất hiện ở trên thị trường cơ, chứ không phải khi chuyển SIM là dừng hết tất cả mẫu kia. Thế thì bảo vệ môi trường có thật sự là toàn bộ là bảo vệ môi trường không?
Nói chung là nó kiểu là một cái để ép buộc đồng bộ theo kiểu là tiêu chuẩn của họ thôi. Thì nhìn ngắn thì gọi là bảo vệ môi trường, nhưng mà nhìn dài thì chúng ta có một đống cáp sạc cũ vứt đi.
Đúng rồi, bây giờ thải ra đấy, cáp sạc Lightning nhiều. Nói chung là tôi không nói việc là vẫn bảo vệ cổng Lightning, bởi vì chuyển sang Type-C quá hợp lý luôn. Bây giờ đơn giản nhá, bây giờ người ta đi du lịch mà mỗi một sợi cáp vừa cắm laptop, vừa cắm điện thoại, cắm cả máy ảnh hay các kiểu thể loại luôn. Đồng ý với việc đấy. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái việc kể cả là chuyển bỏ hoàn toàn Lightning ấy, thì ví dụ như là những cái phải có xu hướng như là à thế thì tất cả những người dùng nào đang có cáp Lightning mang đến để đổi sang cáp Type-C sang máy mới, hoặc là bạn có thể đổi sang để dùng với laptop của bạn hay gì đấy chứ, đúng không ạ? Bây giờ tự nhiên ép người ta đổi phát, thế là người dùng thừa đã đúng cáp Lightning lại thải ra thị trường thì thành rác. Nên anh nghĩ cái việc có ép chuyển đổi hay như thế nào thì nó phải đi kèm với những hành động song song, là ép luôn ông Apple là phải thu hồi lại cáp Lightning đi, đúng không ạ?
Đúng rồi, cái này làm em nhớ một việc, đó chính là các hãng cụ thể các quần áo ở bên châu ấy, họ suốt ngày hô hào bảo vệ môi trường, thu quần áo cũ, nhưng thực ra là quần áo đấy không mang đi tái chế mà mang đến các nước châu Phi vứt ở đấy.
Chuẩn luôn, cái đấy vụ đấy là HM dính cái quả bóng đấy.
HM dính cái đấy. Thế nên mặc dù là hô hào bảo vệ môi trường nhưng thực tế là nó chưa có biện pháp triệt để.
Nói chung là nó chỉ dừng ở mức biển hiệu chứ chưa hề có biểu hiện nào hết.
Cái việc mà Apple họ đầu tiên là họ có kháng cự lại với cái lệnh ép buộc của Liên minh châu EU. Họ nói rằng là nếu như mà bây giờ chuyển sang cáp Type-C thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến khoảng hơn 1 tỷ người dùng iPhone trên khắp thế giới. Thế nhưng mà như chúng ta thấy là đến cuối cùng thì họ đã bắt buộc cần phải làm theo cái điều luật của Liên minh châu EU rồi. Thế anh em có nghĩ rằng là những cái tác động của Liên minh châu EU ấy nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến những cái chiến lược kinh doanh trong lâu dài của Apple?
Thực ra là hãng nào cũng thế thôi, không phải riêng Apple. Đợt sau cái vụ này này, Liên minh EU bây giờ yêu cầu là điện thoại phải bóc trong đắp lưng thay được pin. Thì giờ như nào, đúng không ạ? Cái đấy thì bây giờ chúng ta vừa nói là việc chuyển sang Type-C thì phần lớn anh em đều ủng hộ, tôi ủng hộ. Nhưng tôi không ủng hộ câu chuyện là chỉ dừng ở cái việc là thu đổi sang cáp C nhá, không có động thái gì việc là xử lý cái rác của Lightning ra nhá. Nhưng mà cái chuyện mà bây giờ bắt điện thoại là phải mở nắp lưng ra để mà thay được pin hả? Cái đấy thì tất nhiên có lợi cho người dùng, nhưng mà vấn đề là cái lợi đó nó có đáng để đánh đổi hay không, đúng không? Tại vì chúng ta ngày xưa là điện thoại bóc nắp lưng là từ xưa xưa nhá. Cái kêu là ọp ẹp rồi, cũng như là khi rơi điện thoại bung ở nắp lưng bung pin ra, ngày xưa bị thường xuyên luôn. Nếu mà là nắp kim loại mà thay được pin mở ra nhá, cũng đã từng làm rồi. Nhưng mà cái việc tháo khớp ra vào nhá, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc là kháng nước. Ngày xưa hồi anh làm là Sony bóc nắp lưng kháng nước bình thường, nắp lưng là làm rong cao su. Nhưng mà về lâu dài nó sẽ bị nhão ra. Tại vì người ta bóc ra mà cái khớp nó không còn khít. Thế bây giờ mình thấy là cái đó nên để nó là một option. Hãng có thể làm như thế. Chứ còn anh thấy cái việc tự nhiên ép mà tất cả các hãng đấy, tức nghĩa là không chỉ riêng Apple mà Samsung, tất cả các hãng đều làm như thế, thì câu chuyện nó có đau đầu không?
Em nghĩ thực ra là cái việc mà dễ thay pin hơn ấy thì ngay đến từ đời iPhone 15 Pro Max là chúng ta đã thực hiện được việc đấy rồi. Bởi vì bản chất Apple ngày xưa là họ đổ kín keo phần mặt lưng, thành ra là khi mà chúng ta muốn thay lắp lưng ấy nó cực kỳ khó luôn.
Đấy lại sai chính tả kìa, lắp lưng á.
Đấy em biết rồi. Nhưng mà rõ ràng là đến bây giờ thời điểm hiện tại ấy, thay vì họ đổ hết keo toàn bộ ở phần mặt lưng thì họ sẽ đổ keo phần viền thôi. Thành ra việc thay thế nó sẽ dễ hơn phần nào. Gọi là nếu mà để thay thế thì nói chung là dễ hơn, thì có thể coi là vẫn thuộc phạm trù cái quy định của EU. Em nghĩ là vẫn sẽ có những cái gọi là một cách lách luật nhất định.
Hỏi Hiếu này, Hiếu là người bóc cái con 15 Pro Max 2 sim độ kìa. Thì quá trình bóc rồi xử lý mọi thứ kể cả thay pin, như là Apple cũng là cho khả năng là tự thay thế sửa ở nhà hả? Thì em nghĩ sao về đấy?
Em nghĩ là đúng là nó dễ thay hơn thật. Bản thân em không biết gì, em vẫn bóc ra được, nhưng mà đi kèm nó lại là nhanh hỏng, nó dễ hỏng hơn. Nó rất dễ hỏng luôn ấy. Cái mặt lưng của nó siêu mỏng.
Tại vì trước là có một cái lớp keo để nó dính chặt vào đấy, thì nó khi mà chúng ta va đập ấy thì cái lực tác động nó sẽ dồn vào phần viền. Nhưng bây giờ thì khi mà nó rơi phát thì lực tác động nó tác động trực tiếp đến cái phần mặt lưng luôn, nó vỡ.
Bản thân em ấy, em là một người mà hầu như là cái phương tiện giao tiếp chính của em là qua iMess. Em rất là hiểu cái nền tảng đấy. Tức là ở Việt Nam nhá, thì anh em sẽ thấy là thật ra không nhiều người dùng iMess lắm. Người ta dùng các cái ứng dụng bên thứ ba. Thế nhưng mà ở thị trường châu Âu hay là Mỹ chẳng hạn, iMess nó làm gần như là một cái văn hóa đại chúng. Nếu mà bạn nhắn tin với cả một nhóm bạn trong lớp mà một mình bạn là một cái tin nhắn màu xanh lá cây chẳng hạn, thì auto bạn sẽ bị đẩy ra khỏi bên lề xã hội luôn, lạc loài. Bên đấy người ta chỉ thích dùng iMess thôi. Chính vì vậy mà khi mà Liên minh châu Âu bắt Apple phải dùng cả cái RCS đấy thì là một cái bước tiến mà em thấy là kiểu khá là ngạc nhiên khi mà Apple chấp nhận điều đấy. Bởi vì khi mà họ thay đổi, tức là bây giờ tôi nhắn tin với ông Android thì cũng có những tính năng như kiểu iMess thế. Tức là họ đang từ bỏ một cái phần gọi là độc quyền của họ về cái văn hóa đại chúng luôn nhá. Đấy, nó cũng một cái tín hiệu khá là bất ngờ.
Em nghĩ là mặc dù Apple sẽ join vào cái RCS này, nhưng mà thực tế là họ vẫn sẽ làm một cái gì đó để mình khác biệt. Như kiểu là bây giờ mấy cái Memoji chẳng hạn, cái đó là một cái độc quyền Apple đúng không? Và rõ ràng để mà các hãng khác cũng hiển thị cái đấy, em nghĩ là nó sẽ tương đối khó. Và nó vẫn sẽ có một cách nào đấy để kéo người dùng về lại với cả Apple thôi. Ví dụ như kiểu là mấy cái biểu tượng tin nhắn, khi mà chúng ta nhắn ấy, nó sẽ có các animation nó bắn pháo hoa này.
Đúng rồi, tức nghĩa là nếu mà theo chuẩn RCS là tôi sẽ để cho ông là chỉ nhắn tin được với nhau luôn.
Đúng rồi.
Còn tất cả những tính năng khác là các ông phải dùng iMessage.
Đúng rồi.
Thì anh nghĩ là đấy cũng là một phương pháp nó dễ mà, dễ xử lý thôi. Còn thực ra cái việc mà dùng chuyển sang RCS để cho mà loài người đồng bộ chung với nhau, căn bản là anh nghĩ rằng là cái việc người ta muốn làm như thế để kiểm soát được tốt hơn. Bởi vì đơn giản nha, bây giờ các ông có kiểm soát được Telegram không?
Không thể.
Chịu luôn đúng không ạ? Bỏ tay. Messenger thì bảo là nắm đồ được Facebook chẳng hạn, nhưng mà bây giờ Telegram của Nga, bây giờ các ông châu Âu cũng sợ rồi.
Đúng rồi.
Bây giờ để cho các ông suốt ngày cứ nhắn tin Telegram trao đổi, và đợt đơn cử nha, đợt Nga và Ukraine xảy ra chiến tranh nhá. Những cái vụ liên quan đến chiến tranh mà update hình ảnh rồi các thứ tinh toàn dùng Telegram.
Chính xác, mấy ông bên Nga ngố rất là thích dùng đấy, Telegram.
Mà không chỉ thế, Việt Nam mình và rất nhiều nơi, đặc biệt là với sự phát triển của cộng đồng mà người dùng crypto ấy, phần lớn là dùng Telegram. Chứ không dùng
hầu hết tất cả những app lừa đảo bây giờ thời điểm hiện tại chúng nó toàn hướng lên Telegram, bởi vì đó là một cái nền tảng ẩn danh và chúng ta thể
đúng đấy,
mình còn dùng Telegram
đúng rồi. Thì chúng ta có thể thấy rằng là đó chính là cái mà anh thấy rằng là châu Âu hay kể cả Mỹ nhận ra là bây giờ cứ để như thế nó phình ra là dẫn đến việc sau này sẽ rất khó kiểm soát thông tin. Nói thẳng ra bây giờ thời đại này là thời đại đấu tranh với nhau về tin tức, tức nghĩa là một thông tin dù có sai nhé, bị lan truyền nhiều quá biến thành đúng, và đúng nói nhiều thành sai.
Đấy, cái câu nói em nhớ đấy là tức là một người nói dối thì không ai tin, nhưng mà nói dối đấy nhiều lần ấy thì sẽ có người tin.
Đó, vì thành ra anh nghĩ là cái việc này là một trong những phương pháp để kiểm soát về, tại vì chúng ta đều biết rằng người ta cứ bảo là ơi tôi không đọc tin nhắn của bạn đâu, tao chả bao giờ tin những câu chuyện đấy. Tất cả đã là dữ liệu chúng ta đã cống nạp lên đám mây rồi thì chính phủ hay gì đấy họ đều có thể đọc. Chẳng qua là ví dụ như có nhiều vụ public, như chúng ta nhớ cái vụ mà đợt mà Apple không mở khóa cái iPhone để cho FBI điều tra ấy, cuối cùng là phải hack đúng không ạ? Thì tất nhiên nó sẽ có những case study, có những vụ như vậy. Nhưng mà ở phía sau hậu trường, để cho mà các công ty hoạt động thì kiểu gì nó phải có những cái hành động mà phải làm việc với chính phủ đúng không ạ? Chứ cứ làm sao mà đơn thuần mà sống một cách đơn giản, hay là cũng như là cứ làm theo những cái điều lẽ đúng là được, anh không tin vào chuyện đấy lắm.
Nói cho cùng vẫn là cái bài kiểm soát thông tin.
Đúng rồi, kiểm soát thông tin để mà tránh lan truyền tin giả, tin fake các thứ nhiều
bởi
hơn.
Bởi vì thực tế là chúng ta cứ nói Trung Quốc họ kiểm soát thông tin nhiều ấy, với mạng xã hội Weibo, nhưng mà thực tế là rõ ràng với việc kiểm soát thông tin thế chúng ta mới tránh được vấn đề như lừa đảo này, sau đó là tin giả, tin fake các thứ đầy. Bây giờ hôm trước vẫn nhớ cái vụ đó, chứ là dựa vào những nền tảng mạng xã hội mà những ông bác sĩ giả lên chém gió lung ta lung tung.
VTV vừa đi ông bác sĩ Hàn Quốc hay gì
đâu, ông bác sĩ ở trong Hồ Chí Minh, ông nói về việc chữa ung thư thứ này nọ đấy,
toàn bộ là fake hết đấy.
Mà thật ra nói về Trung Quốc ấy thì em thấy là dạo này gần đây anh em mới rộ lên cái tin đồn, là không phải tin đồn mà anh em nói về là việc Apple khuất phục Liên minh châu Âu EU. Nhưng mà thật ra đối với thị trường Trung Quốc thì Apple cũng đã làm điều đấy từ rất là lâu rồi. Trước đây em nhớ là có một lần là Trung Quốc ấy, nó có yêu cầu là các ông phải đặt dữ liệu máy chủ tại nước tôi. Thì Apple cũng đáp ứng điều đấy. Thậm chí là Apple có những cái sản phẩm thậm chí là chỉ có ở thị trường Trung Quốc thôi. Ví dụ như là iPhone 2 SIM vật lý chẳng hạn. Đấy, nói chung là cũng rất là dành nhiều mà.
FaceTime audio.
Chính xác.
Đúng không? Đấy, đều phải chiều thôi. Kể cả như là Ả Rập hay là một số quốc gia mà mất luôn cái FaceTime ấy.
Cũng có bởi vì phụ nữ nước đấy che mặt.
Nói chung là có rất nhiều cái là phải tuân theo quy định của những quốc gia mà họ muốn kinh doanh. Thì cái này anh nghĩ là nó không hẳn là cái câu chuyện gọi là chèn ép hay là cái gì có, bởi vì nó phải phù hợp với văn hóa. Tuy nhiên thì đấy, với EU thì họ là một liên minh 20+ nước, thì họ cũng phải ngồi với nhau là bây giờ mấy anh em mình ngồi bàn với nhau là bây giờ để tốt cho những người dùng của nước ta là ta phải đưa ra quy định cho ông này thế này lọ chai, đúng không? Thì đấy cũng là một cách bảo vệ người dùng. Câu chuyện nó sẽ giống như kiểu cái bàn tay, nó luôn có hai mặt mà. Một cái mặt mà ví dụ như nếu chúng ta là những người bảo vệ Apple thì sẽ bảo rằng mấy ông châu Âu này đang giết đi cái sự sáng tạo rồi, đang bắt người ta phải như này kia. Cái vụ mà chuyển từ Lightning sang C ấy, có những người cuồng lên xong cứ kêu bảo đấy là giết sự sáng tạo rồi cái lùi ấy. Đấy, nhưng mà rõ ràng cái mặt kia thì ví dụ ta đứng ở góc độ người dùng hay là những cái người cảm thấy có benefit từ cái sự thay đổi đấy, thế là cảm thấy quá là tuyệt vời.
Đúng rồi, mình là mình hưởng lợi thì mình thấy ngay.
Đấy, thì gọi là những cái quy định của châu Âu nó là tốt hay xấu thì nó hoàn toàn là phụ thuộc vào những ai là người đang bị ảnh hưởng từ câu chuyện đấy thôi. Chứ còn chả có quái gì là mục đích tốt hoàn toàn của EU hay là mục đích tốt hoàn toàn của Apple. Anh không tìm cái đấy, vì đã là kinh doanh là câu chuyện đây là lợi nhuận. Apple cảm thấy lợi nhuận ở EU nhiều thì mới phải thay đổi. Chứ mà ít thì ông cũng có thay đổi làm gì.
Ví dụ điển hình Brazil. có cái vụ đó chính là bán máy không kèm củ sạc thôi,
bán
tay nhanh
bán. Đấy, cả Pháp cũng thế
đấy, nhưng vấn đề là ông Brazil thì không đủ tiếng nói, thành ra ông Apple ông cứ nộp phạt thôi, bán đời nào ra ông cứ nộp phạt.
Pháp thì lại quay ra là vẫn phải bán tai nghe cho người ta bình thường đấy.
Thì nói chung thì đây nó là câu chuyện về mặt kinh doanh. Nên ông nào mà phục vụ được cái mục đích kinh doanh của mình thì mình sẽ phục vụ nhiều hơn. Đó. Thì em thấy rằng là qua những cái gì mà các anh em chia sẻ thì có hai thứ. Đấy, một là Apple không phải đây lần đầu tiên mà họ quy thuận những cái quy định mới liên quan đến sản phẩm. Ngày trước thì Trung Quốc đấy, họ cũng đã phải làm theo rồi này. Bây giờ Liên minh châu Âu thì họ cũng phải làm theo như thế. Chẳng qua là cái vụ làm theo này nhìn nó hơi lộ. Ví dụ như là ở Trung Quốc đi thì chúng ta không có FaceTime các thứ ấy, thì cái này nó chỉ ở thị trường Trung Quốc thôi. Còn cái việc thay đổi Type-C là nó là cả thế giới luôn.
Đúng rồi.
Tất cả iPhone về sau, nên là chúng ta nói nó hơi nhiều là vì như vậy. Còn ở trên góc độ của em ấy, mọi người nói về chính trị các thứ thì đấy là những cái yếu tố rất sâu xa. Nhưng em chỉ nhìn vào một cái rất cơ bản thôi, đó là Liên minh châu Âu thì họ cũng đã có rất nhiều những cái đạo luật liên quan đến cái việc là chống độc quyền về một cái sản phẩm nào đấy, không phải mỗi điện tử đâu ạ. Kể cả là thời trang rồi là game các thứ thì đều có những cái luật là chống độc quyền. Vì nếu như mà cái cán cân nó chỉ nghiêng về một bên ấy thì những cái bên khác họ rất khó để họ kinh doanh. Thì đây cũng là một cái gọi là áp dụng chung. Thế theo như các anh thấy thì những cái thay đổi của Liên minh châu EU mà họ áp đặt vào Apple như thế thì người dùng chúng ta sẽ được hưởng lợi nhiều hơn hay là bị có những cái hạn chế nhiều hơn?
Thế bây giờ ta điểm danh lại những cái họ áp đặt đi đúng không ạ? Cái Type-C là nói rồi nhá, RCS là nói rồi nhá.
Em thấy lợi hơn.
Mặt lưng là nói rồi nhá. Vâng. Bây giờ cái là cài khó áp bên thứ ba.
Cái đấy là bất lợi.
Cái đấy thì đấy cũng lại quay lại câu chuyện ông là ông nào. Ví dụ như Hiếu thì em thấy những góc độ nào?
Em lại thích cài app bên ngoài. Em có nhiều lựa chọn mà đúng không? Bây giờ em muốn có một cái app ở bên Tây Tạng đi, không có ở thị trường Việt Nam.
Đúng.
Anh cài được.
Anh nghĩ tương tự luôn nhá. Ví dụ như anh cài Douyin chẳng hạn. Bây giờ lại chuyển vùng lên Trung Quốc đi tải à, mệt bà cố nội rồi.
Cho em mượn cho mượn tài khoản.
Đấy.
Em thì cũng thích big app thứ ba bởi vì em là một thằng chơi Pokemon trên tất cả các cái thể loại máy móc. Nếu mà chơi trên điện thoại thì em
cài nó có mấy cái giả lập game. Đúng ngày rồi. Xưa anh đã từng cài nhưng mà sau đó
mấy cái của store thứ ba
Store xong rồi về sau nó bị gỡ đi
chứng chỉ
rất khó chịu luôn.
Đấy thì nói chung là anh em mình thấy là nó đang có lợi.
Không, đây thằng Khôi bảo không có lợi. Khôi bảo rằng là dễ bị hack, dễ bị lừa thông tin đúng không ạ? Đúng, cái đấy là rõ ràng.
Bởi vì chúng ta nhìn trực tiếp sang Android đi. Bởi vì ngay đến cả thời điểm hiện tại nhá, khi mà khuyên một người nói chung là lớn tuổi một tí, em vẫn khuyên họ nên dùng nền tảng iOS. Bởi vì thực tế là họ muốn vọc vạch cũng sẽ khó và không thể nào mà những cái đứa lừa đảo nó tận dụng được. Trong khi đó mà bây giờ nhìn vào, ui thề luôn, mấy cái vụ cài app bên thứ ba nó quá dễ. Bây giờ chúng ta nhá, alo anh à, anh muốn cài app bên thứ ba đúng không? Đơn giản nhá, anh tải vào link, tải file APK, sau đó anh cho phép cài đặt ứng dụng từ bên thứ ba, vậy là xong. Nó chỉ mất 2 bước để chúng ta bypass mấy cái bảo mật của Android.
Nhưng mà câu chuyện ở đây là vấn đề là Apple nó sẽ hỗ trợ là cái việc cài đặt như thế ở trên iOS bao nhiêu. Ví dụ như nó chỉ áp dụng cho những cái con flagship để mà từ những cái iOS 16, 17 đúng không ạ? Thì ví dụ như là nó sẽ hạn chế được cái tệp nó nhỏ lại chút.
Hoặc là em nghĩ họ sẽ áp dụng theo mã vùng.
Thì chuẩn, thế theo anh nghĩ là họ sẽ áp dụng cho mã vùng là ông phải được ở đúng EU.
Đúng,
thì ông làm được việc đó.
EU rồi, mã các quốc gia EU, Pháp, sau đó Brazil. Các...
Anh tin là họ sẽ làm như vậy, chứ
Brazil
không bao giờ...
Châu Âu.
Thế chưa có tiến bộ đâu. Hết ngọc.
Brazil
là
Mỹ mà.
Ừ. Thì vấn đề đây là 100% Apple sẽ phân vùng, không bao giờ mở tính năng cho tất cả. Nhưng không có chuyện gì là không thể đối với các pháp sư cả. Nên mà họ sẽ tìm ra cách để mà... Nhưng mà như thế, để làm được là ông phải có kiến thức. Không thể ông tự nhiên ông có thể cài được. Nên anh thấy cái ngoài ra nhá, cái việc tốt ở đây nữa là các lập trình viên. Bây giờ nhá, em muốn làm một cái app, em để lên App Store em có rất nhiều quy định chặt chẽ và mọi thứ rồi, cả chia phần trăm doanh thu. Bây giờ em nghĩ xem, em là một công ty nhỏ xíu. Bây giờ em tự nhiên muốn làm một cái app để lên được Apple Store, em sẽ chìm ngập trong đống cái app đấy đến bao giờ người ta mới biết được cái app của em để tải. Thì bây giờ cho cài bên thứ ba, tôi có thể phát triển bản thử này, anh em có thể test. Anh em có thể tự trả tiền cho tôi sẽ phân phối cho anh em những cái quả game như thế đi chẳng hạn, như cái giả lập Game Boy kia đi nhá. Bây giờ tự nhiên họ phân phối bán cho anh với giá 100.000 thôi, anh mua anh dùng trọn đời, anh sẵn sàng bỏ tiền đã mua bởi vì nó hợp lý. Chứ mà lên App Store là bị cấm bởi vì ông không được giả lập lại.
Đúng rồi.
Đấy, thấy không?
Nó liên quan đến vấn đề bản quyền các thứ.
Đó, và cũng như câu chuyện là chia tiền doanh thu, bây giờ yêu cầu 30% chẳng hạn, mà mấy ông kia bảo là tôi chỉ sẵn sàng là chia cho ông là 15% thôi. Đấy, thì bây giờ người ta sẽ lên thẳng trực tiếp trên đấy. Thế nên mới xảy ra câu chuyện là kiện tụng giữa Epic với lại cả Apple, cũng là do là ăn chia với nhau không đều.
Người vui nhất sẽ là Fortnite.
Đấy, thì bây giờ cái vấn đề đấy lại một lần nữa là nó luôn luôn có hai mặt. Cá nhân anh thì anh là một người thiên về cái việc là ủng hộ là cho phép cài, nhưng mà đến khi đó đồng nghĩa là ông phải có kiến thức nên ông phải chịu trách nhiệm với việc đó, chứ đồng đến khi mà cài xong bị lừa lại lên kêu là iOS nó là lỗ hổng rồi dễ bị lừa, nên anh thấy cái đấy là một cái là rất là xả. Ta phải có trách nhiệm với cái điện thoại của chúng ta là người sử dụng chứ.
Em thì có thể thấy rằng là trong tương lai khả năng là Apple sẽ có thêm nhiều những thay đổi nữa, đặc biệt là về cái vụ cài app này. Thế anh em có nghĩ là với những thay đổi mới này thì cái tệp người dùng Apple lâu năm, hay chúng ta gọi là iFan ấy, họ sẽ cảm thấy không thích thú lắm với những con iPhone nữa? Cá nhân em thì thấy là iFan thì chắc là vẫn sẽ ưu tiên sử dụng Apple thôi. Nhưng mà đã có những ý kiến, đặc biệt là có những người bảo rằng là thay đổi sang cổng Type-C và bảo là iPhone mất chất, bây giờ không dùng iPhone nữa. Đấy thì cũng đã có những ý kiến trái chiều thế, thì anh em nghĩ nào?
Tôi nghĩ là nói mõm rồi.
Em cũng nghĩ thế. Tại vì cái mà để thu hút người dùng đến với iPhone không phải là những cái đấy. Trước nay thì có đồng người ta vẫn mua đấy thôi.
Nên anh Khôi nghĩ là tệp người dùng Apple có bị giảm đi
không? Anh nghĩ còn tăng lên đấy.
Đúng.
Bởi vì thực tế là rõ ràng bây giờ nếu mà có thể dùng app bên thứ ba chẳng hạn, thì người dùng Android xua kèo họ sẽ đổ sang rất là nhiều. Mà đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng ngày càng nhiều lượng người dùng Android họ chạy sang iPhone rồi.
Thật ra tôi thấy rằng là nếu mà thà cái app buộc của Apple giữ nguyên cổng Lightning rồi không cho mở app ấy, thì thậm chí là lượng người dùng iPhone có thể bị co lại hoặc là chỉ phát triển với tốc độ chậm. Chứ bây giờ nhá, ví dụ như là rất nhiều người chọn mua Android đơn giản vì nó là Type-C, nó dễ kết nối, nó được cắm đầu ổ cứng ngoài, bụp phát tự nhiên iPhone có. Thế là lại lôi kéo được thêm một tệp người dùng đấy nhá. Sau rồi bây giờ cho cái app bên thứ ba đi, đúng không ạ? Đấy, bây giờ có những cái app mà trước đây chỉ có thể dùng ở trên Android bởi vì là cái app đó nó không official. Thật ra nhá, anh hay xem một cái kênh là ông này hay review những cái app mà không có trên Play Store và có thể lên XDA hoặc là GitHub để mà tải những cái app đấy về nhá. Hôm qua anh vừa xem một cái app rất tiện, đó là mỗi khi mà bấm vào một cái link ẩn, chúng ta không biết đấy là link virus hay là link tracking gì đó, affiliate đúng không ạ? Thì cái công cụ đấy là khi bấm vào link nó sẽ trỏ ra giống kiểu F12, ghi rõ là đường dẫn thư mục rồi tất cả những cái link ẩn của cái đường link đấy định bấm vào là gì. Mà cái đấy không có trên Play Store. Thì rõ ràng cái app đấy quá hay.
Nó như kiểu là cho chúng ta preview trước đúng không?
Đúng. Thì anh đang minh họa cho câu chuyện là nếu như có một cái app nào đó phục vụ riêng cho công việc mà anh cảm thấy rất cần mà nó không thể đặt chân lên App Store và Play Store được, thì anh dùng Android bởi vì đơn giản là Android cho anh cài tất cả những cái đấy. Và bằng chứng là cũng đã có là một số người anh gặp nói chuyện là cũng đã như thế rồi. Vì những công việc như kể cả như là họ đang sống bằng cách là book view cho những video YouTube hay TikTok này, họ cần phải cài những cái tool để cho nó lặp lại xem video, hay là thậm chí là nó còn là nhảy cả IP. Đúng ạ, thì những cái đó nó lại không có ở trên Play Store được. Thì bây giờ tưởng tượng như nếu iPhone mà cũng có những cái tool như thế, những công cụ như thế tự nhiên cài được trên iPhone, thì có phải là cái đối tượng khách hàng của Apple lại tự nhiên lại được mở ra không? Đấy, thế nên mà anh nghĩ là bảo là nếu mà Apple thay đổi như thế để bỏ, thì cái số lượng người mới bổ sung vào thậm chí có thể là nhiều hơn số lượng người bỏ. Tại vì người ta dùng iPhone là vì iOS, chứ anh không nghĩ là vì ông này có cái chất là ông ấy bảo thủ với lại Lightning ông này kia. Anh không nghĩ như vậy. Vì bản chất cuối cùng là cái sản phẩm đấy nó phục vụ cho chúng ta thôi, chúng ta cảm thấy phù hợp chúng ta mua. Thế còn anh thì có lẽ là vì anh chưa đạt đến cái độ cuồng rằng là anh mua vì quá yêu thích cái thương hiệu này đấy. Nếu mà cái sản phẩm đấy không phù hợp với anh thì anh có thích cỡ nào anh sẽ chọn một sản phẩm để phục vụ được cho công việc của mình. Chứ không lẽ lúc đấy mua cái máy về xong rồi chả làm được cái việc gì, có mày điên.
Em muốn bổ sung thêm một khía cạnh nữa, đó là cái hệ sinh thái của Apple nó đang quá lớn. Apple họ đang sở hữu nguyên một cái hệ sinh thái, mà vấn đề là cái sản phẩm của họ phục vụ rất tốt cho công việc của mình, đặc biệt là anh em làm media. Anh em mà đã dùng MacBook rồi thì khó chê được những điểm mạnh nó, ví dụ như kiểu là pin trâu này, không cần cắm sạc, hiệu năng nó vẫn ngon. Đấy thì anh em làm media quá là tiện luôn, chưa kể cái việc là chúng nó có thể AirDrop cho nhau nữa. Nên nghĩ cái tệp người dùng Apple ấy nó sẽ không bị ảnh hưởng, dù là cái thay đổi của Liên minh châu Âu EU nó có thế hay là nó nhiều hơn nữa, hoặc trong tương lai có những cái chuẩn gì mới nữa, thì em nghĩ là Apple vẫn sẽ có thể kinh doanh rất là tốt. Đó, thì đây là những cái gì mà anh em chúng mình có bàn bạc với nhau ở trong cái buổi podcast ngày hôm nay. Thì hy vọng là sau khi xem xong thì các bạn đã có thêm nhiều những góc nhìn khác về cái vấn đề Liên minh châu Âu EU họ tác động như nào đến Apple. Đó, và xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi podcast.
Nhưng mà tôi có ý kiến là đến bao giờ Liên minh Việt Nam mới có đưa ra những cái quy định đấy tốt cho người châu Á nhỉ? Anh thấy phần lớn là những cái quy định đều liên quan là Mỹ với lại châu Âu ép áp đặt các công ty công nghệ, chứ còn khu vực Đông Nam Á hay là Việt Nam mình nói riêng đi. Anh cảm thấy cái việc đấy nó chưa thực sự là được gay gắt lắm nhỉ?
Loại quanh Việt Nam chỉ có kiểm duyệt nội dung thôi.
Bây giờ đến cái gì?
Đến top top cũng không xử lý được nữa là...
Một trong những cái hội mà em thấy là chưa đóng góp nhiều đó chính là hội bảo vệ người tiêu dùng. Đấy. Bây giờ nếu...
Rồi, để về video sau và hẹn gặp lại các bạn các bạn sau.